Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Ngợi khen Chúa. Xin chào tất cả anh chị em. Hallelujah. Chúa Giêsu là vua. Amen. Ngài là vua của các vua. Hallelujah. Xin mời anh chị em chúng ta ngồi. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều vì sự chào đón nồng nhiệt của anh chị em. Và tôi cảm thấy rất là vinh dự được làm bạn và là anh em trong Chúa với mục sư Rick, được tham gia chương trình của Oprah cùng với ông ấy. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Chúa Giêsu đã được mục sư Rick nhắc đến rất là nhiều lần ở trong chương trình đó, nhưng mà họ đã cắt bỏ những phần đó đi. Nhưng mà theo cách mà Chúa hướng dẫn tôi, thì họ không thể cắt bỏ những phần đó được. Thực sự mà nói thì được lên truyền hình để nói về Chúa của chúng ta là một điều rất là tuyệt vời. Ý tôi là được ở cùng với mục sư Rick khi ông mạnh dạn nói về Chúa Giêsu là Chúa như vậy là một điều rất là tuyệt vời. Tôi rất là vui vì được quay trở lại với hội thánh của chúng ta và cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của anh chị em. Và tôi muốn mở đầu bài giảng hôm nay với một đoạn video ngắn. Xin mời anh chị em cùng xem. Tôi được sinh ra ở Melbourne, nước Úc vào năm 1982. Và lúc đó cha mẹ tôi không hề biết rằng tôi sẽ được sinh ra mà không có cả tay lẫn chân. Khi còn nhỏ, tôi là người duy nhất mà tôi từng thấy là người không có tay và chân. Tôi đã xác quyết đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Christ sau 7 năm trời thắc mắc rằng: "Chúa ơi, tại sao con lại được sinh ra như thế này?" Đó là khi tôi được 15 tuổi, và Ngài đã trả lời tôi rất rõ ràng qua Phúc Âm Giăng chương số 9. Đó là câu chuyện về việc Ngài gặp một người mù bẩm sinh như thế nào. Và tôi nói, ồ, khoan đã, điều này thú vị đấy. Tôi không biết tại sao anh ta lại được sinh ra như vậy, nhưng mà đối với tôi thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Nên tôi tiếp tục đọc đến câu 3 của chương số 9. Chúa Giêsu nói, điều đó xảy ra để công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua anh. Và tôi cảm thấy, ồ, Chúa ơi, nếu mà Ngài có kế hoạch cho người mù đó, thì Ngài cũng có kế hoạch cho cuộc đời của con. Và đó là sự khởi đầu của mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu. Các ban thanh niên bắt đầu gọi cho tôi, các hội thánh bắt đầu gọi cho tôi. Nhiều cánh cửa cơ hội được mở ra khắp mọi nơi để tôi có thể chia sẻ lời làm chứng của mình. Một lần nọ, khi đang nói chuyện trước 300 học sinh của một trường trung học công lập, thì chỉ sau 3 phút, một nửa trong số các cô gái ở đó đã khóc. Một cô gái ở giữa căn phòng đó bắt đầu khóc. Cô ấy đứng lên và nói, em không muốn làm phiền anh, nhưng em có thể lên đó và ôm anh một cái được không? Cô ấy tiến lên phía trước. Cô ấy ôm tôi. Cô ấy tựa vào vai tôi mà nói, chưa ai từng nói với em rằng họ yêu thương em. Chưa ai từng nói với em rằng em là một người xinh đẹp. Tôi không thể tin được mình lại có thể đem đến sự khích lệ như vậy. Điều đó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Đó là lúc tôi biết mình được kêu gọi để trở thành một nhà truyền giảng tin lành. Nhờ ơn của Chúa, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến hơn nửa triệu người tiếp nhận Chúa Giêsu và được kết nối với các hội thánh địa phương. Điều đó nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Mục tiêu của chức vụ Light Without Lamp, đời sống không tay chân của chúng tôi, là rao giảng phúc âm tới mọi người trên trái đất này, tức là cả 7 tỷ người. Chúng tôi tin rằng đây là mục tiêu có thể thực hiện được vì Thánh Linh đã tập hợp một đội quân và những người giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này. Ngợi khen Chúa, tôi thấy cuộc sống của mình giống như một người đang tham gia vào trong một cuộc thi chạy. Nên hôm nay, tôi muốn nói đến việc đứng vững và chạy. Anh chị em hãy nói, chạy. Tôi thích những điều người ta làm. Khi bắt đầu một cuộc đua, người đó nghe một tiếng nổ, bam, và họ kiểu, yeah, và rồi họ chạy rất là nhanh. Tôi không thể cho anh chị em thấy tôi chạy nhanh như thế nào. Con trai 15 tháng tuổi của tôi bây giờ còn chạy nhanh hơn cả tôi. Nó rất là dễ thương. Con trai Kiyoshi và vợ tôi là Connie gửi lời chào yêu thương đến anh chị em. Chúng tôi thật là may mắn khi thấy Chúa mở cho chức vụ Light Without Lamp nhiều cánh cửa phục vụ khác nhau. Chúng tôi vừa mới ra mắt ứng dụng trên điện thoại của mình. Anh chị em có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi mỗi ngày trên 600 đài phát thanh và trên cả ứng dụng đó nữa. Nên hãy tải về và nghe chương trình đó. Năm ngoái, Chúa đã mở cho tôi được giảng ở 26 quốc gia, gặp 7 vị tổng thống và phát biểu tại 5 đại hội. Cuộc gặp dài nhất với một tổng thống của tôi là một cuộc gặp kéo dài 1 giờ với gia đình của tổng thống. Điều đó xảy ra 2 lần. Cuộc gặp ngắn nhất với một tổng thống của tôi, đó là một cuộc gặp chỉ kéo dài trong vòng 2 phút. Nhưng mà Chúa có kế hoạch cho 2 phút ngắn ngủi đó. Vị tổng thống đó sau này đã đưa ra một quyết định rất là quan trọng. 9 ngày sau, ông ấy đã đưa ra một chính sách khác đối với việc phá thai trong trường hợp thai nhi có những khuyết tật bẩm sinh. Ông ấy nói rằng, nếu làm như vậy, thì Ecuador có thể sẽ có thêm một vài người như Nick Vujicic nữa, nên sẽ không còn việc hợp pháp hóa việc phá thai nữa. Điều đó thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Nên chúng tôi rất là được phước và biết ơn Chúa vì điều đó. Và 12 trong số 26 quốc gia đó đã truyền hình trực tiếp chương trình của chúng tôi trên những kênh chính thống của họ một cách miễn phí mà không có quảng cáo. Nên có thể nói là 400 triệu người đã được nghe phúc âm của Chúa Giê-xu một cách rất là rõ ràng. Chúa Giê-xu là Chúa, điều đó tuyệt vời không ạ? 400 triệu người, rất là tuyệt vời. Và tôi biết một số người trong số anh chị em cũng đang ủng hộ và cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi thật lòng biết ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện và những sự hỗ trợ đó. Và hôm nay, tôi hy vọng rằng sứ điệp này sẽ đem đến sự khích lệ cho anh chị em. Có lẽ một số người trong số anh chị em đã từng nghe tôi giảng trước đây. Có ai trong số anh chị em chưa từng nghe tôi giảng trước đây không ạ? Cũng có khá là nhiều người chưa biết về tôi. Tôi đến từ nước Úc, và người Úc thì nói giọng hơi khác tôi một chút. Tôi gần như đã mất giọng đó. Nhưng mà tôi có thêm một điều mà tôi luôn muốn có trong cuộc đời của mình. Đó là tôi muốn có thêm Chúa Giê-xu ở trong cuộc đời của tôi. Khi bước đi với Chúa Giê-xu, anh chị em sẽ không bao giờ cảm thấy mình có đủ Ngài. Đó là một cảm giác khá là mạo hiểm. Đôi khi với tư cách là những người có đức tin, chúng ta cũng có thể quên rằng chúng ta đang chạy một cuộc đua thực sự, cuộc đua mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đang nói về việc đứng vững và chạy. Tại sao tôi gọi là đứng vững? Đầu tiên là vì chúng tôi vừa mới ra mắt một cuốn sách về điều đó. Đó là một cuốn sách dành cho thanh thiếu niên, nói về việc đứng vững, chống lại việc bị bắt nạt. Bắt nạt, đó là một dịch bệnh trên cả thế giới này. Chúng ta cần quay trở lại với những giá trị đích thực của con người chúng ta. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nên chúng ta có khả năng để đứng vững và chống lại những sự dối trá và chạy đua cùng với Chúa Giê-xu. Amen. Nên chúng tôi rất là vui vì đã xuất bản được cuốn sách đó. Chúng tôi có để những cuốn sách đó ở phía cuối của phòng nhóm, anh chị em có thể tham khảo. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở ra Cô-rinh-tô nhất chương số 9, câu số 24 đến câu số 27. Tôi rất là vui vì được ở đây cùng với hội thánh chúng ta. Điều đó thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là lần thứ 3 hoặc là thứ 4 tôi đến đây. Thật là tuyệt vời khi được gặp lại anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của chúng ta. Tôi yêu mục sư Rick và tất cả anh chị em. Tôi rất là vui vì được mời quay trở lại học lời Chúa với anh chị em. Mục sư Rick và tôi biết rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi. Tôi chỉ bằng một nửa của ông ấy thôi. Anh chị em có thấy điều đó không ạ? Khi anh chị em quen với tôi, thì anh chị em sẽ biết rằng là tôi rất là hay nói đùa với mọi người. Vì khoảng 80% ở đây chưa từng gặp tôi, nên tôi sẽ kể cho anh chị em nghe một câu chuyện. Có một lần nọ, tôi đang ở trong xe, và người bên cạnh tôi thì không thể nhìn thấy gì ngoài đầu của tôi. Nên tôi mới làm thế này. Và cô ấy nghĩ đầu của tôi đã quay 360 độ. Đó là một câu chuyện đùa thôi. Tôi muốn nói với anh chị em như thế này. Chúa có cần phải cho tôi tay và chân không ạ? Không, đúng không ạ? Chúa có hứa rằng Ngài sẽ cho tôi tay và chân ở trên thiên đàng không ạ? Có, đúng không? Ma quỷ có quan tâm đến việc tôi có đủ tay và chân không? Không. Tất cả những gì mà hắn ta muốn là lấy đi niềm vui của tôi, lấy đi sự tập trung của tôi. Có quá nhiều điều trong cuộc sống này khiến chúng ta mất tập trung. Kết quả là chúng ta cứ luẩn quẩn với những nan đề và tung hứng chúng cùng một lúc như những chiếc đĩa. Điều đó khiến chúng ta không nhìn thấy các bước tiếp theo trong cuộc đua mà Chúa dành cho chúng ta. Kết quả là chúng ta bỏ lỡ nhiều thứ, và rồi chúng ta nghi ngờ nhiều thứ. Chúng ta không tìm kiếm ý muốn hoàn hảo của Chúa cho mọi thời điểm trong cuộc sống của chúng ta. Tôi cảm thấy tiếc cho những người không biết Chúa Giêsu Christ, bởi vì họ chỉ tin rằng họ sống chỉ vì mục đích tồn tại đơn thuần mà thôi. Nhưng 90 năm đối với tôi là không đủ. Tôi muốn sống hàng tỷ tỷ năm theo như cách mà Chúa đã tạo dựng nên linh hồn của tôi. Chúng ta biết rằng phải có điều gì đó còn lớn hơn cả 90 năm của cuộc đời. Chúng ta biết rằng phải có một mục đích nào đó ngoài kia cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà để có thể thực sự sống theo mục đích đó, thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm thấy nó. Để tìm được nó, thì chúng ta cần phải bắt đầu tin vào điều gì đó mà chúng ta chưa thể nhìn thấy. Đó là đức tin. Đức tin là sự đảm bảo chắc chắn ở trong lòng. Đôi khi, sự sợ hãi sẽ khiến chúng ta không làm gì được. Sự sợ hãi, anh chị em không nhất thiết phải có tay và chân trong cuộc sống của mình, nhưng anh chị em cần có sự bình an, anh chị em cần có mục đích sống. Có những người không thể làm được gì vì họ sợ hãi. Họ không bao giờ bắt đầu chạy, nhưng mà Chúa nói, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy đi và nói với thế giới rằng, Chúa Giêsu là đấng sống, hãy đi để nhận lấy tất cả những gì mà ta dành cho con. Hãy đi đến những nơi ta sẽ sai con đi. Đi. Trong tiếng Anh, nếu mà chúng ta đặt chữ go, tức là đi, trước chữ disable, tức là không làm được gì, thì chúng ta sẽ có từ God is able, nghĩa là Chúa có thể. Nên vấn đề không phải là về tôi, vấn đề không phải là về khả năng của tôi, vấn đề không liên quan gì đến những điều đó. Tất cả đều là về Chúa Giêsu. Vấn đề không phải là những gì anh chị em có hoặc là không có. Vấn đề không phải là những gì anh chị em ước mình có hoặc là ước mình không có. Nhưng vấn đề là về Chúa Giêsu. Cho dù hiện tại anh chị em đang ở đâu đi nữa, nếu anh chị em ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình, thì Chúa sẽ bước vào cuộc đời của anh chị em, tha thứ tội lỗi cho anh chị em. Anh chị em sẽ nhận được sự sống đời đời của Ngài, phước hạnh của Ngài, kế hoạch của Ngài cho cuộc đời của anh chị em. Không phải là kế hoạch riêng của tôi. Tôi không muốn kế hoạch riêng của mình. Nếu chúng ta gạt bỏ bản thân mình sang một bên, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa thực sự có một kế hoạch tốt lành hơn cho cuộc đời của chúng ta. Đôi khi tôi trình bày kế hoạch riêng của mình với Chúa, nhưng mà Ngài không nói gì hết. Đó là bởi vì đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta, suy nghĩ của Ngài cao hơn suy nghĩ của chúng ta. Anh chị em có thể thấy điều đó qua đoạn video làm chứng về kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của tôi. Tôi không biết anh chị em đang trải qua điều gì, nhưng mà Chúa biết. Đối với những ai chưa tin vào Chúa Giêsu, có lẽ anh chị em đang tin rằng nếu anh chị em sống thật là tốt, thì anh chị em có thể lên được thiên đàng. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng điều đó không đúng. Kinh Thánh nói rằng chỉ có một giải pháp duy nhất cho sự chết, đó là sự phục sinh. Không có ai khác tự mình sống lại từ cõi chết. Chỉ có Chúa Giêsu đã tự mình sống lại từ cõi chết. Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt giống như chúng ta. Ngài đã chịu chết nhưng mà Ngài đã sống lại. Và Ngài sẽ khiến cho những người tin nơi Ngài cũng sống lại giống như Ngài. Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài là một người hoàn hảo. Ngài là người đã chết vì tội lỗi của tôi. Ngài chịu chôn và Ngài đã sống lại và nói rằng, nếu con tin ta, ta cũng sẽ làm cho con sống lại như vậy. 90 năm của cuộc đời không là gì cả khi mà so với cõi đời đời. Tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy cuộc đua mà Chúa dành cho tôi, dù tôi có đủ tay và chân hay không, dù tôi khỏe mạnh hay bị bệnh, dù tôi có bất kỳ vấn đề gì đi nữa. Nếu tôi có Chúa Giêsu thì tức là tôi đã có đủ mọi điều mà tôi cần. Có phải điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có đôi giày nào trong tủ của mình không? Nếu Ngài khiến cho tôi có tay và chân thì tất nhiên là tôi sẽ có một đôi giày, đúng không ạ? Tôi luôn sẵn sàng cho trường hợp đó. Nhưng mà điều chúng ta cần được chữa lành đầu tiên, đó là ở bên trong của chúng ta. Đó chính là tâm linh của chúng ta. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh chị em thường sẽ nhanh chóng nhấc máy lên. Nhưng có những lúc khi mà anh chị em gọi điện tới thiên đàng và cảm giác như thể là Ngài không nhấc máy, thì đừng vội cúp máy với Chúa, Ngài vẫn đang lắng nghe. Tôi đã từng cúp máy với Chúa vì tôi không hiểu kế hoạch của Ngài. Ngài đã nói qua cha mẹ của tôi, Nick, Chúa có kế hoạch tốt lành cho cuộc đời của con. Jeremy chương số 29 câu số 11 nói rằng, ta có một kế hoạch tốt lành cho tương lai của con. Tôi kiểu, không đời nào, không có thiên đàng, không có Chúa. Hãy nhìn vào những sự khốn khổ trên thế giới này mà xem. Nếu Chúa yêu thế giới này, thì tại sao Ngài lại để quá nhiều sự khốn khổ xảy ra như vậy? Nhưng sau này tôi nhận ra trong Kinh Thánh, Chúa không phải là nguyên nhân gây ra những sự khốn khổ đó, mà là kẻ thù. Nhưng bất kỳ điều gì mà kẻ thù cố gắng sử dụng để làm điều xấu, thì Chúa lại biến chúng thành những điều tốt. Tôi không thể làm gì với những sự tổn thương của mình, nhưng không có gì Chúa không thể làm được. Tôi đã nhìn thấy những nỗi đau, tôi cũng đã nhìn thấy những phép lạ. Tôi đã chứng kiến những người mù thấy được, những người điếc nghe được, những người què đi được. Thực tế, phép lạ đầu tiên tôi chứng kiến là cách đây 12 năm, trong một chương trình truyền giảng của tôi ở Nam Phi. Lúc đó tôi 19 tuổi. Có một người phụ nữ tiến lên phía trước và dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu. Sau đó chúng tôi cầu nguyện cho lưng của cô ấy, bởi vì lưng của cô ấy đã bị như thế này trong suốt 6 năm. Hai chân của cô ấy không bằng nhau. Cô ấy đã bị tai nạn xe máy. Các bác sĩ không thể chữa khỏi cho cô ấy, nên cô ấy đã nhờ chúng tôi cầu nguyện. Tôi nói, trong danh của Chúa Giê-xu, hãy được lành. Và chỉ khoảng 10 giây sau đó thôi. Và chúng tôi kiểu, ồ, hả? Tôi có thấy cái đó không? Có, tôi thấy. Điều đó đã xảy ra thật à? Ồ, Chúa vẫn đang hành động. Điều đó đã xảy ra. Dù tôi không có tay và chân, Chúa đã chọn dùng những điều dại dột để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Chúa có thể sử dụng người không có tay và chân như tôi để làm tay và chân của Ngài, để chứng minh rằng đó không phải là nick, nhưng tất cả đều là khả năng của Ngài. Điều quan trọng không phải là nick là ai và anh ấy quyền năng như thế nào, hoặc anh ấy đã đi giảng khắp nơi trên thế giới như thế nào, hoặc cách anh ấy sử dụng đôi tay, những cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể khi anh ấy giảng hào hứng như thế nào. Mà điều quan trọng, đó chính là Chúa Giê-xu đã làm những điều đó. Tôi đã không viết ra câu chuyện của cuộc đời mình. Chúa Giê-xu đã viết ra câu chuyện cuộc đời của tôi. Ngài biết tôi từ trước khi tạo nên trái đất này. Tôi không biết anh chị em thấy như thế nào. Tất nhiên thật là tốt khi mà chúng ta có việc làm. Thật tốt khi mà chúng ta có một mối quan hệ. Thật tốt khi chúng ta kết hôn và sinh con. Thật tốt khi chúng ta có những điều đó. Nhưng mà nếu anh chị em không nhận biết Chúa Giê-xu Christ là Chúa và đấng cứu rỗi của mình, thì anh chị em vẫn sẽ luôn thiếu vắng một điều gì đó. Anh chị em không thể dựa vào chính mình, bởi vì nếu như vậy, thì một ngày nào đó anh chị em sẽ thất vọng. Tôi cần Ngài không chỉ cho những nhu cầu trên đất này, nhưng tôi cũng cần Ngài vì chính tâm linh và tâm hồn của tôi. Tôi đã nghe những lời khích lệ đó của cha mẹ tôi, nhưng cùng lúc đó tôi cũng nghe những lời nói dối nữa. Những lời nói dối nói rằng, Nick, mày không đủ tốt đâu, từ bỏ đi. Tôi nói không, tôi được tạo ra một cách đáng sợ và lạ lùng, theo Thi Thiên 139. Ồ, Nick, mày nên bỏ cuộc đi. Không, tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Lúc 10 tuổi, tôi không tin vào lẽ thật vì tôi đã không tham gia vào cuộc chạy đua đó. Tôi đã không chạy đúng cuộc đua mà Chúa dành cho cuộc đời của tôi. Cuộc đua mà tôi từng chạy đó chỉ đơn giản là cuộc chạy đua chỉ để nhận được mọi thứ ở trong đời này, chỉ để làm mọi thứ và có được mọi thứ. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh chị em kết hôn? Anh chị em sẽ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, đúng không? Nếu như vậy, thì anh chị em nên nói chuyện với những người đã kết hôn xem. Tất nhiên là tôi yêu vợ tôi. Nhưng mà nếu anh chị em không hạnh phúc khi độc thân ở trong Chúa Giê-xu, thì anh chị em cũng sẽ không hạnh phúc khi đã kết hôn. Amen. Anh chị em kết hôn và sinh con, rồi thì sao ạ? Anh chị em sẽ đi làm, anh chị em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để được thăng chức, để được nhiều người biết đến, để có được nhiều tiền hơn. Nhưng mà rồi thì sao nữa? Anh chị em sẽ cho con cái đi học, rồi thì sao? Rồi chúng sẽ đi học đại học, rồi thì sao ạ? Anh chị em sẽ mua chiếc xe mà mình yêu thích, anh chị em sẽ nghỉ ngơi, anh chị em sẽ làm những gì mình thích, anh chị em sẽ đi du lịch ở nơi này, nơi kia, đúng không ạ? Nhưng mà rồi thì sao? Sau đó con của anh chị em sẽ kết hôn, đúng không ạ? Rồi thì sao? Rồi chúng cũng sẽ sinh con. Nhưng mà rồi thì sao? Có một cuộc đua dành cho cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta gần như bị loại hoàn toàn. Có những vấn đề sẽ xảy ra, nhưng mà tôi muốn anh chị em biết rằng, nếu anh chị em giữ chặt lấy Ngài, Ngài sẽ giữ chặt lấy anh chị em. Nếu như anh chị em trọn lòng tin cậy nơi Chúa, thì ngay cả khi anh chị em không thể bước đi nổi nữa, thì Ngài cũng sẽ cõng anh chị em đi. Bởi ân điển của Chúa, Ngài đã giữ tôi ngay bờ vực cho đến ngày hôm nay, mặc dù tôi đã cố tự tử lúc 10 tuổi. Việc bị bắt nạt ở trường học đã khiến tôi tin rằng tôi là một người bị lỗi, rằng tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Đó thật là một lời nói dối. Đó chẳng qua là ma quỷ. Tôi nói chẳng qua là ma quỷ, vì ma quỷ chẳng là gì so với Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu sống trong anh chị em sẽ nhận ra, ồ, đó chẳng qua là ma quỷ thôi. Ma quỷ, mà hãy nói với cái chân của tao này. Mày ở bên dưới tao. Mày là cái gì của chân tao? mà chỉ là cái bề chân của chân ta mà thôi. Đó là lý do tại sao Chúa vẫn còn cho tôi một chân. Thực ra thì đó là hai ngón chân. Anh chị em cần phải quay lưng lại với những lời nói dối đó. Anh chị em cần phải đến với lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng anh chị em. Anh chị em có thể không có nhiều tiền, tài khoản ngân hàng của anh chị em có thể không có nhiều số 0, thể chất của anh chị em có thể bị khiếm khuyết, nhưng anh chị em hãy là người giàu có ở bên trong. Cuộc chạy đua Chúa dành cho anh chị em không phải là một cuộc đua để đạt được hạnh phúc và thỏa mãn ở trên đất này, bởi vì đó không phải là mục đích của chúng ta khi ở đây. Anh chị em đang chạy trong cuộc đua nào? Anh chị em đã sẵn sàng cho cuộc đua thực sự chưa? Cuộc đua đó diễn ra như thế này. Tôi mô tả không giỏi lắm, nhưng mà hãy tưởng tượng họ đang chuẩn bị cho cuộc đua như thế này và bang, và họ kiểu, anh thế nào rồi? Tốt. Hôm nay trời đẹp quá ha. Không, những người chạy đua không làm điều đó. Súng nổ bang, và họ cứ thế lao đi. Họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để họ có thể về đích đầu tiên. Kinh Thánh nói ở trong Côrintô nhất chương số 9 câu số 24 rằng: anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải thôi sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Thỉnh thoảng anh chị em có thể bị vấp ngã, bị thương, bị chảy máu, bị bong gân, đúng không ạ? Đúng. Nhưng đó không phải là để về đích đầu tiên. Trong cuộc đua nhận lấy sự công chính, vì Chúa đã ban cho anh chị em sự công chính của Ngài rồi. Đó cũng không phải là để về đích đầu tiên trong cuộc đua nhận lấy sự rộng lượng, vì Chúa đã ban cho anh chị em sự rộng lượng của Ngài rồi. Nhưng đó là cuộc đua, để đến khi về đích, Chúa sẽ nói với anh chị em rằng: làm tốt lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín của ta. Chúng ta hãy hình dung cái bàn này dài đến vô tận. Nếu khoảng cách từ đây đến cuốn Kinh Thánh tượng trưng cho tuổi thọ của tôi ở trên đất này, thì hãy tưởng tượng nếu chúng ta ngủ 8 tiếng mỗi ngày. 8 tiếng, đó là 1/3 thời gian của một ngày. Thì trong cuộc sống của chúng ta đã ngủ 1/3 của cuộc đời. Sau đó chúng ta phải đi làm, chúng ta phải ở nơi làm việc khoảng 7 hoặc là 8 giờ một ngày, đúng không ạ? Vậy là khoảng 1/3 của cuộc đời của chúng ta là dành để đi làm. Sau đó, chúng ta cũng phải đi mua sắm, giải trí, con cái, nhà cửa, nữa đúng không ạ? Và anh chị em kiểu, sao tôi chỉ còn có một chút thời gian như thế này thôi? Anh chị em thấy không? Cả một đời người mà chúng ta chỉ thực sự sống từ đây đến đó. Nên những quyết định anh chị em đưa ra sẽ xác định anh chị em đang chạy cuộc đua nào. Đừng sống chỉ vì tiền bạc, ma túy, tình dục, rượu chè, danh tiếng, tài sản, bất cứ điều gì mà thế giới này có thể cho anh chị em. Đừng theo đuổi bất cứ điều gì trong số những điều đó, bởi vì tất cả chúng đều sẽ biến mất. Hãy để ý điều này. Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu như vậy để được mạo miệng hay hư nát, như chúng ta chịu vậy để được mạo miệng không hay hư nát. Tôi không cần đến những gì thế gian có thể cho tôi. Tôi muốn những gì Chúa Giêsu muốn cho tôi. 8 năm trước, tôi gặp một cậu bé không tay không chân ở California. Cậu bé ấy rất là giống tôi. Tôi lúc đó 24 tuổi. Cậu bé ấy đã được mọi người nâng lên. Tôi nhìn thấy cậu bé Daniel nhỏ bé ấy. Tôi đã nhờ ba cậu đưa cậu lên sân khấu. Cậu bé ấy có một bàn chân nhỏ giống như tôi, cùng một bên luôn. Thực sự đó là một phiên bản thu nhỏ của tôi. Cậu bé ấy ngồi ở đây và nhìn lên tôi, còn tôi nhìn xuống cậu bé. Tôi không thể high five với bé, nên tôi đã dùng chân của mình để làm điều đó với cậu. Mọi người ở đó bật khóc vì đó thực sự là một phép lạ. Tôi nói với mẹ cậu bé rằng khi cậu bé đi học, tôi sẽ đến nói chuyện ở trường của cậu. Thật là tuyệt vời khi thấy mẹ tôi ôm mẹ của cậu bé và cha của tôi ôm cha của cậu bé. Họ đã khóc cùng với nhau. Nếu tôi sinh ra không tay không chân, đã dâng cuộc đời của tôi cho Chúa Giêsu Christ và đã chạy cuộc đua mà Chúa dành cho tôi, nhưng chỉ để cuối cùng có thể được lên thiên đàng. Ý tôi là anh chị em thực sự nghĩ như vậy à? Cuối cùng chỉ để có thể đến được thiên đàng thôi à? Nếu như vậy thì anh chị em chưa biết thiên đàng là gì. tôi sẽ được lên thiên đàng. Tôi sẽ sống ở đó mãi mãi, không ốm đau, không bệnh tật. Tôi sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu. Tôi sẽ nhìn thấy đôi tay và đôi chân mang dấu đinh của Ngài. Ngài đã chết cho tôi, và tôi sẽ ở đó mãi mãi với Ngài. Ma quỷ và thế lực bóng tối của hắn sẽ bị tiêu diệt. Ở đó, tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Vì chắc chắn, một ngày nào đó, tôi sẽ ở trên thiên đàng. Và hãy tưởng tượng, cậu bé đó cũng ở trên thiên đàng với tôi. Đúng không ạ? Lúc đó, cậu bé ấy sẽ chạy đến với tôi bằng đôi chân mới của mình. Và tôi cũng đang đứng ở trên đôi chân mới của mình. Chúng tôi ôm nhau bằng đôi tay mới của mình. Lúc đó, có lẽ chúng tôi sẽ khóc cùng với nhau. Cậu bé ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói, Mục sư ơi, cảm ơn anh vì đã là anh trai của em để giúp em tin rằng nơi gọi là thiên đàng này là có thật. Cho dù anh chị em không nhận được một phép lạ nào đi nữa, thì anh chị em vẫn có thể là một phép lạ cho cuộc đời của những người khác. Anh chị em nghĩ tôi sẽ muốn điều nào hơn? Thêm một người nữa trên thiên đàng, hay là có thêm một ít tiền? Có phải là tiền bạc không? Anh chị em có thể mang theo điều gì lên thiên đàng? Không gì cả. Không gì cả. Chúng ta không thể mang theo nhà cửa, xe cộ. Chúng ta cũng không thể mang theo bất cứ thứ gì. Chúng ta chỉ có thể mang theo linh hồn của mình và những người đã được cứu qua cuộc đời của chúng ta bằng những lời khích lệ của chúng ta. Tôi có thể tưởng tượng, xin đừng bắt lỗi tôi vì những gì tôi sắp nói, nhưng tôi rất là thích ví dụ minh họa này. Hãy tưởng tượng Chúa nhìn thấy tôi và Ngài nói, làm tốt lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín của ta, chào mừng con quay trở về nhà. Và sau đó Ngài nhìn qua vai tôi và nói, con mang theo ai vậy? Amen. Tôi muốn chạy cuộc đua đó. Đó là một cuộc đua quan trọng. Đó là một cuộc đua có giá trị. Tôi thà cứ như thế này trong vòng tay của Chúa Giêsu trong cuộc đua mà Ngài dành cho cuộc đời của tôi, còn hơn là trở thành người đoạt giải nhất trong bất kỳ cuộc đua nào khác. Hallelujah. Câu 26. Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích. Điều này rất là hay. Ông đang nói tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích. Tôi đã không có mục đích như thế nào trong suốt 24 giờ qua. Tôi đến khuôn viên rộng lớn của hội thánh Saddleback mà không biết phòng nhóm ở đâu. Tôi vẫn còn giữ bản đồ và tôi đã từng đến đây. Nhưng phòng nhóm này là một tòa nhà khó tìm trong khuôn viên của chúng ta. Tôi có bản đồ, tôi có thể tìm đường đi, nhưng tôi vẫn không chắc chắn về đích đến của mình. Cuộc chạy đua của chúng ta cũng sẽ có những nơi tôi cảm thấy không thoải mái, không biết chắc về những gì Chúa đã sắp đặt cho tôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là Ngài luôn ở cùng với tôi. Ngài sẽ luôn hướng dẫn tôi và dẫn tôi đến đích mà Ngài đã định cho tôi. Tôi biết tại sao tôi lại đang làm những gì mà tôi đang làm. Đó là sự chắc chắn, đó là đích đến mà tôi có được ở trong Ngài. Chắc chắn tôi sẽ được làm cho sống lại. Chắc chắn quyền năng của Chúa ở trong tôi sẽ khích lệ những người xung quanh tôi, dù tôi có thấy hay là không. Ông nói tiếp, tôi đánh chẳng phải là đánh vào không khí. Đó là cảm giác như thể chúng ta cố gắng để đạt được điều gì đó, cố gắng để có được nhiều thứ hơn và làm được nhiều điều hơn. Nhưng thực ra đó không phải là cuộc đua của Chúa dành cho chúng ta. Đó là cuộc đua của danh vọng, địa vị, quyền lực. Đó là một cuộc đua của tham vọng ích kỷ. Hãy chạy cuộc đua mà Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Sau đó, sứ đồ Phao-lô nói rằng, nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị bỏ chăng. Khi tôi nói với anh chị em rằng, Chúa Giêsu là Chúa của cuộc đời tôi, Ngài là bạn của tôi, chứ không phải là một người quen. Khi tôi nói với anh chị em rằng, tôi muốn chạy cuộc đua đó, thì điều đầu tiên tôi cần phải làm là tôi cần phải vâng theo ý muốn và kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời của tôi. Và cách tốt nhất để biết điều đó, giống như một sư Rick hay nói, đó là chỉ có người đã tạo ra bạn mới có thể cho bạn biết mục đích sống thực sự của bạn là gì. Thường thì 95% các buổi sáng, vợ tôi và tôi thức dậy đều uống cà phê. Cà phê không xuất hiện như một phép lạ. Chúng tôi phải pha cà phê. Chúng tôi không cần phải kỷ luật để pha cà phê, vì chúng tôi thực sự rất là thích cà phê. Có ai ở đây giống như chúng tôi không? Cũng vậy, anh chị em không cần phải kỷ luật để làm điều gì đó anh chị em thực sự cần phải làm. Đúng không ạ? Nhưng còn hơn cả việc nạp caffeine vào trong máu của mình, chúng ta cần phải bao phủ chính mình bằng huyết của Chúa Giê-xu vào ngày hôm đó, để huyết của Ngài mang lại sự tập trung cho chúng ta, để chúng ta làm những điều mà chúng ta cần phải làm trong cuộc đua Chúa dành cho chúng ta trong suốt ngày hôm đó. Nếu chúng ta làm như vậy, thì đảm bảo rằng 24 giờ tiếp theo, chúng ta sẽ ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Thường thì 95% các buổi sáng, sau khi đã uống cà phê xong, thì chúng tôi sẽ lấy Kinh Thánh Thiếu Nhi ra. Tại sao lại là Kinh Thánh Thiếu Nhi? Tôi là một nhà truyền giảng và tôi giảng từ Kinh Thánh, nhưng mà tôi cũng đọc Kinh Thánh dành cho Thiếu Nhi vì nó rất là thú vị. Vợ tôi và tôi đang đọc Kinh Thánh dành cho Thiếu Nhi. Anh chị em sẽ biết tại sao chúng tôi lại làm điều đó nếu anh chị em có con. Chúng tôi nghĩ rằng là mình cứ đọc trước xem sao. Mặc dù đọc Kinh Thánh Thiếu Nhi như vậy, nhưng mà có những lần tôi kiểu là, em có biết điều đó không? Không, em không biết điều đó. Anh không biết, để anh thử xem. Và chúng tôi mở Kinh Thánh ra, em yêu. Đúng rồi, thật là tuyệt vời, anh đã không biết điều đó. Thực ra thì chúng tôi sắp đọc xong toàn bộ Kinh Thánh dành cho Thiếu Nhi đó. Và nó dày tới 400 trang, chứ không phải là vài ba trang đâu anh chị em. Và nó rất là tuyệt vời nếu anh chị em chịu khó đọc. Vấn đề là chúng ta cần phải mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, anh chị em nghe thấy tiếng súng báo hiệu bang và hãy bắt đầu chạy cho ngày hôm đó. Thì anh chị em phải cầu nguyện, xin Chúa giúp con ngày hôm nay, xin Chúa giúp con đưa ra những quyết định đúng đắn, là những quyết định theo ý muốn của Ngài. Xin giúp con kiên nhẫn, xin giúp con trở nên tử tế, xin hãy tinh luyện con, xin hãy dạy con biết cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho người khác. Xin giúp con trở thành ánh sáng cho người khác. Xin giúp con trở thành một người chồng tốt, một người vợ tốt. Vì nếu anh chị em không cầu xin Chúa giúp anh chị em trở thành một ngọn đèn sáng hơn, thì anh chị em sẽ không bao giờ trở nên điều đó. Điều đó xảy ra không phải bởi khả năng của chúng ta, mà là bởi quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có một mục đích dành cho cuộc đời của chúng ta, có một cuộc đua mà chúng ta phải chạy. Hãy chạy cuộc đua của Chúa dành cho cuộc đời của mình. Ban nhạc, có thể cho tôi một chút nhạc nền được không ạ? Tôi có thể chơi piano, nhưng mà tôi vẫn chưa khởi động xong. Để tôi chia sẻ với anh chị em tại sao người ta lại không đến với Chúa Giê-xu. Lý do đầu tiên, đó là bởi vì họ nói rằng, nếu Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành và yêu thương, thì tại sao trên thế giới lại có nhiều sự khốn khổ như vậy? Chúng ta đã nói về điều đó. Chúa không cho tôi tay và chân. Ngài không cần phải cho tôi tay và chân. Nhưng mà còn hơn cả tay và chân, tôi cần linh hồn của mình được cứu. Tôi cần sự sống đời đời. Dù anh chị em có tin hay không, thì vì Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời của anh chị em. Đó là sự thật. Để anh chị em có thể sống trong kế hoạch đó, anh chị em cần phải tìm thấy nó. Để anh chị em có thể tìm thấy nó, anh chị em cần phải bắt đầu tìm kiếm nó. Việc tìm kiếm đó bắt đầu từ việc được nghe về nó. Hôm nay, anh chị em đã được nghe về nó. Vậy nên, hãy xin Chúa ban đức tin để anh chị em có thể tin vào điều đó và đáp ứng với nó. Đó là một cuộc gọi dành cho anh chị em. Hãy nhấc chiếc điện thoại đó lên và trả lời Ngài. Ngài yêu thương anh chị em. Một điều khác nữa, ngăn cản người ta đến với Chúa Giê-xu là vì họ không tin rằng Chúa Giê-xu thực sự yêu thương họ. Tôi biết điều đó, vì đó cũng chính là câu hỏi lớn nhất của cuộc đời tôi. Tại sao Ngài lại yêu con nhiều như vậy? Con không hiểu. Con thậm chí còn không yêu con. Thỉnh thoảng con ghét chính bản thân mình, nhưng mà Ngài vẫn yêu con. Dù anh chị em có tội lỗi như thế nào đi nữa, thì Chúa Giê-xu vẫn yêu thương anh chị em. Cha Thiên Thượng của chúng ta yêu thương chúng ta vô điều kiện. Khi vợ tôi mang thai, tôi đã đặt chân lên bụng của cô ấy để cảm nhận chuyển động của con mình. Tôi cảm thấy rất là vui. Tôi rất là xúc động. Tôi nhìn vợ tôi. Tôi rơi nước mắt và nói với vợ, em yêu, anh yêu thằng bé quá. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của nó. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của nó. Nó vẫn chưa làm bất cứ điều gì để có thể được tôi yêu thương. Nhưng trước khi nó được sinh ra, tôi đã biết nó. Nó là con của tôi. Và Đức Chúa Trời, Ngài cũng yêu anh chị em như vậy. Không, 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 mục sư ơi. Chúa không yêu tôi. tôi cần phải trở thành một người tốt hơn thì Chúa mới yêu tôi. Kiểu, Ngài phải cảm thấy tôi xứng đáng mới được. Anh chị em có muốn nghe về một phép lạ không? Tôi sẽ kể cho anh chị em nghe về một phép lạ. Năm 2008, tại Mumbai, Ấn Độ, chúng tôi đi đến một khu đèn đỏ. Đó là nơi của những nhà chứa. Đó là một con phố với 150 nhà chứa. Đó là nơi những đứa trẻ 10 tuổi bị bắt cóc và bị ép làm gái mại dâm. 10% trong số những đứa trẻ đó đã bị cha mẹ chúng bán với giá 700 đô một đứa. Chúng tôi đến đó để nói về Chúa Giê-xu. Chúng tôi đi vào ngôi nhà thứ tư. Có một bà già đang ngồi trên sàn nhà ở đó. Bà ấy cũng đã khá già rồi, chắc cỡ 90 tuổi. Bà ấy đang rất yếu. Miệng của bà ấy mở ra và không thể ngậm lại được. Bà ấy nhìn chúng tôi như thế này. Và qua người thông dịch, tôi nói với bà về Chúa Giê-xu. Sau lưng bà là cả một bức tường đầy những thần tượng mà họ đang thờ. Tôi nói với bà về Chúa Giê-xu khoảng 2 đến 3 phút, thì có một người phụ nữ khác xông vào với vẻ mặt giận dữ. Cô ấy nói, các anh là ai? Các anh ở đây để làm gì? Các anh đang nói gì với bà ấy? Và tôi trả lời, tôi là Nick. Chúng tôi đang nói về Chúa Giê-xu với bà ấy. Cô ấy nói, đừng có nói gì về Chúa nữa. Chúng tôi không muốn nghe. Hãy cho tôi thấy Chúa của các anh thật như thế nào đi, thì tôi mới tin. Đừng có nói nữa, và cho tôi thấy đi. Hãy làm cho chị gái của tôi bước đi đi. Tôi hỏi, ý cô là gì? Cô ấy nói, bà này là chị gái của tôi. Đã 4 năm nay, bà ấy không bước ra khỏi nhà. Hãy nhìn vào đôi chân, làn da và xương của bà ta mà xem. Bà ấy đang bị liệt. Chúng tôi phải bế bà ấy đi vệ sinh mỗi một ngày. Trong 2 tuần qua, bà ấy gần như đã mất hết sức lực. Bà ấy sắp chết. Hãy nhìn bà ấy đi. Hãy cho tôi thấy Chúa của các anh có thật đi. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, tôi nói với Chúa ơi, cô này không có làm khó con, mà thực sự đang làm khó Ngài. Chúng tôi cầu nguyện cho bà ấy trong vòng vài phút. Những người đi cùng với tôi đỡ bà ấy dậy, cố gắng làm cho bà ấy đứng được. Nhưng mà bà ấy không thể đặt chân của mình lên trên đất. Bà ấy đã cố gắng duỗi chân mình ra, nhưng bà ấy cảm thấy rất là đau đớn. Anh chị em có thể nhìn thấy sự đau đớn đó từ khuôn mặt của bà ấy. Bà ấy đang cố gắng đặt chân xuống như thế này, nhưng mà vẫn không thể bước đi. Chúng tôi đặt bà ấy xuống. Cô em gái thì vẫn còn đang rất là tức giận. Thế là chúng tôi cầu nguyện thêm một chút nữa và ngừng xoa bóp chân cho bà ấy. Cả nhóm chúng tôi cầu nguyện cho bà ấy. Đột nhiên, khuôn mặt của bà ấy trở nên như thế này. Từ thế này đến thế này. Bà ấy nói, tôi sẵn sàng rồi. Tôi hỏi, bà sẵn sàng gì? Bà ấy nói, tôi sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ, không, chúng ta cần phải cầu nguyện thêm một chút nữa. Điều đó cho thấy một hạt giống đức tin nhỏ bé của tôi có thể làm được gì. Anh chị em không cần thật nhiều đức tin và một Đức Chúa Trời sống. Hallelujah! Cho dù anh chị em có cả một đại dương đức tin, nhưng lại cầu nguyện với một vị thần chết thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu anh chị em chỉ có một chút đức tin bằng hạt cải thôi, nhưng dùng nó để cầu nguyện với Chúa Giê-xu, vì Ngài là đấng sống, thì nó vẫn có thể dời núi được. Với chút đức tin nhỏ bé của tôi, chúng tôi cầu nguyện thêm một chút nữa, và tôi nói, được rồi, hãy đứng dậy và bước đi. Không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ chúng tôi, bà ấy đã đứng dậy và bước đi. Em gái của bà ấy kiểu, wow, và tôi kiểu, wow, tất cả những người đi cùng với tôi kiểu, wow, bà ấy kiểu, wow, tôi có thể đi được. Bà ấy cứ nhảy lên nhảy xuống như thế này. Tôi kiểu, đừng có làm gãy đôi chân mà Chúa vừa chữa lành cho bà. Em gái của bà ấy chạy đến chỗ những bàn thờ ở trên tường và nói, cảm ơn. Nhưng mà tôi nói, không. Cô đã cầu nguyện với cái thần tượng đó suốt 4 năm mà bà ấy vẫn không bước đi được, đúng không? Cô ấy nói, đúng. Tôi nói, không phải các thần của cô đã chữa lành cho bà ấy đâu, nhưng mà là Chúa Giê-xu của chúng tôi đã chữa lành cho bà ấy. Những vị thần mà cô đang thờ là những vị thần chết. Nhưng đây mới là phép lạ. Người phụ nữ đã được chữa lành đó không chỉ là một bà già. Sau này, tôi mới phát hiện ra rằng bà ấy là người đã lập ra khu nhà chứa này 45 năm về trước. Bà ấy là người đã bắt đầu tất cả. Bà ấy đã tuyển dụng bọn Marco, Madame và những kẻ bắt cóc. Bà ấy đã kiếm được rất là nhiều tiền từ việc lạm dụng phụ nữ và buôn người. Nhưng mà dù vậy, Đức Chúa Trời Ngài vẫn chữa lành cho bà ấy. Không có gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Amen. Không gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Cho dù anh chị em có đi chệch hướng hay đã đi đúng hướng, nhưng có lẽ đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, thì cũng đừng lo. Vì bây giờ, Chúa đang giang tay ra để đón anh chị em trở về. Ngài sẽ ở bên cạnh anh chị em và sẽ không bao giờ để anh chị em ở đó lâu hơn sức chịu đựng của anh chị em đâu. Ngài biết anh chị em có thể chịu đựng được đến mức nào. Ngài ở cùng với anh chị em. Có thể chúng ta sẽ không biết được hết mọi câu trả lời cho những thắc mắc của mình cho đến khi chúng ta lên thiên đàng. Nhưng câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của chúng ta đó là Chúa Giêsu là Chúa và Ngài là thành tín. Huyết của Chúa Giêsu sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Hallelujah! Nếu anh chị em vẫn chưa chạy cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã dành cho anh chị em ở trong Chúa Giêsu Christ, thì đây là lúc để anh chị em tiếp nhận sự kêu gọi của Ngài, để tiến đến chỗ nhận biết rằng anh chị em là những người đẹp đẽ, anh chị em là con của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương anh chị em. Ngài sẽ ở bên cạnh anh chị em. Ân điển của Ngài là đủ cho anh chị em. Kinh Thánh nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho anh chị em, là những người yêu mến Ngài, là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Anh chị em là những người đã được kêu gọi, và tôi hy vọng rằng hôm nay anh chị em sẽ đáp lại sự kêu gọi đó của Ngài. Không phải là một sự kêu gọi hoặc là một cuộc đua mà anh chị em phải chạy hoặc là chịu khổ bằng sức riêng của mình. Vì Ngài có ân điển cho chúng ta khi chúng ta theo đuổi sự kêu gọi của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta dâng lên cho Chúa mọi lời suy tôn. Ngài có ân điển và lòng thương xót cho chúng ta để chúng ta theo đuổi cuộc đua mà Ngài dành cho chúng ta. Anh chị em có sẵn lòng mời Ngài bước vào trong cuộc đời của mình hay không? Đó là câu hỏi dành cho anh chị em. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Tôi cảm nhận được rằng chúng ta có thể chơi một đoạn ở trong bài hát Ơn Lạ Lùng. Chỉ cần một chút giai điệu của bài hát Ơn Lạ Lùng là được. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì ân điển lạ lùng của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài biết những gánh nặng mà chúng con đang mang. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu, xin Ngài an ủi chúng con, chữa lành chúng con và hoàn thiện chúng con. Chúng con cầu nguyện xin Chúa khiến những phép lạ chữa lành xảy ra khắp nơi ở trong căn phòng này. Nhưng hơn thế nữa, chúng con cầu nguyện xin cho cuộc đời của chúng con sẽ được phục hồi ở trong cánh tay của Ngài, để chúng con có thể được ở cùng với Ngài trong cõi đời đời. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài vì lời của Ngài và sự thành tín của Ngài. Xin Chúa chạm đến anh chị em con là những người tin nơi Ngài, những người đã có mối quan hệ với Ngài. Nếu có ai trong số anh chị em con đang cảm thấy mệt mỏi, xin Chúa hãy an ủi họ, nâng đỡ họ, làm mới họ và cho họ nhìn thấy kế hoạch mà Ngài dành cho cuộc đời của họ. Cho họ nhìn thấy sự kêu gọi mà Ngài muốn họ theo đuổi. Cho họ thấy những cái ôm mà Ngài muốn họ trao, những con người mà Ngài muốn họ tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con trở thành ánh sáng của tình yêu thương của Ngài. Với những ai chưa biết đến Ngài thì xin Chúa cứu họ, xin Chúa khiến cho cuộc đời của họ thay đổi. Nếu có ai muốn Chúa thay đổi cuộc đời của họ thì xin Chúa giúp họ đáp lại với sự kêu gọi của Ngài trong ngày hôm nay. Nếu hôm nay lòng của anh chị em biết rằng anh chị em đã không bước đi với Chúa Giêsu và anh chị em muốn bước đi với Ngài, nếu anh chị em muốn ăn năn tội lỗi của mình, vì anh chị em không muốn tiếp tục phạm tội nữa, nếu anh chị em muốn bắt đầu chạy cuộc đua mà Chúa dành cho cuộc đời của anh chị em, theo đuổi kế hoạch của Ngài, chứ không phải theo đuổi kế hoạch riêng của anh chị em. Thì bây giờ, anh chị em hãy giơ tay của mình lên. Và nếu mà lòng của anh chị em muốn nói rằng, tôi muốn Chúa Giê-xu ở trong tấm lòng của tôi, thì hãy giơ tay của mình lên thật cao. Anh chị em vẫn chưa bước đi với Chúa Giê-xu, anh chị em hãy giơ tay của mình lên thật cao. Khoảng 40 người ở đây đã giơ tay lên. Có còn ai muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu nữa không ạ? Xin hãy nhắm mắt và cúi đầu. Hãy lặp lại lời cầu nguyện này từ trong tấm lòng của anh chị em. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa ngự vào lòng của con. Con đã phạm tội. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con. Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của con. Và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Con cảm ơn Chúa vì Ngài hứa rằng khi con tiếp nhận Ngài, thì con cũng sẽ được cùng sống lại với Ngài. Xin Chúa chữa lành tấm lòng của con, thay đổi con, đổ đầy con bằng Thánh Linh của Ngài, bằng sự bình an của Ngài, bằng sự thỏa lòng và sự vui mừng của Ngài. Con muốn biết nhiều hơn về Ngài mỗi ngày. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.